Niệm Phật hộ niệm giảng sanh vấn đáp, tác giả Diệu Âm. Lời nhà xuất bản. Một đời người, từ khi sinh ra cho đến lúc tự giả thế gian, thì việc sinh ra và chết đi có thể coi là hai sự kiện đáng quan tâm của người đời, cho dù khác sắc tộc, màu da hay chính kiến. Đối với các tôn giáo lại còn coi trọng, nhất là lúc con người sắp từ giả thế giới hiện tại để sang thế giới bên kia. Riêng đối với đạo Phật thì sự kiện này càng được quan tâm hơn. Người thường, nhất là Phật tử, trước lúc lâm chung đều có sự sắp đặt việc tiễn đưa một cách long trọng. Đó là tổ chức tụng kinh hộ niệm vãng sanh cho người ra đi mãi mãi. Cuốn sách Niệm Phật hộ niệm vãng sanh vấn đáp gồm 72 câu hỏi của Phật tử và trả lời của cư sĩ Diệu Âm đã giải thích nhiều vấn đề rất rõ ràng, thấu đáo của việc tụng kinh hộ niệm giảng sanh cho người sắp từ giả cuộc sống tươi đẹp ở thế gian. Nhà xuất bản xin trân trọng gửi đến quý độc giả xa gần cuốn sách đáng quan tâm này. Nhà xuất bản Phương Đông. Lời giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bộ sách Khuyên Người Niệm Phật của cư sĩ Diệu Âm, Úc Châu đã tạo được một nguồn sáng tươi mát, đượm nồng hương vị đạo Pháp, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào tâm thức con người. Phật tử gần xa mến mộ rất nhiều bộ Khuyên Người Niệm Phật. Chính tôi rất vui mừng khi được nghe rất nhiều Phật tử tâm sự rằng nhờ nghe đĩa Khuyên Người Niệm Phật hoặc đọc Khuyên Người Niệm Phật mà thức tỉnh. Phật tử sơ cơ đọc đến thì dễ hiểu pháp môn tịnh độ, phát tâm niệm Phật. Người đời đọc đến thì dễ ngộ ra đường tu hành, bước chân vào đạo. Nhiều người gặp được cơ duyên này đã quyết lòng niệm A-di-đà Phật, cầu hết báo thân được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thật công đức vô lượng. Nay cư sĩ Diệu Âm có chuyển đến tôi xem bản thảo tập Niệm Phật hộ niệm giảng sanh vấn đáp in ra từ Internet. Đọc qua hai lần, tôi nhận thấy cư sĩ Diệu Âm giải đáp những thắc mắc rất tận tình, tỉ mỉ, từng trường hợp rất chu đáo, thích nghi, đặc biệt là khuyến tấn các vị trưởng ban hộ niệm nên phải vì tâm bồ đề mà cúng dường công sức cho chúng sanh với lòng vô cầu, vô kỷ, cứu người không chán. Thật là đúng theo tâm nguyện của chư Phật, Bồ Tát, chư Tổ, quyết không để sai lệch, không vì danh lợi bản thân. Hiện nay ở Việt Nam, sự hộ niệm giảng sanh đã lan rộng khắp ba miền đất nước. Nhờ sự hô hào, sách tấn, tọa đàm, vận động của cư sĩ Diệu Âm mà rất nhiều ban hộ niệm đã được thành lập và hoạt động rất tốt, đã đạt được kết quả rất khả quan, đáng tuyên dương. Nhiều ban hộ niệm có thành tựu tuyệt vời, đã cứu hàng trăm người xả bỏ báo thân với thoại tướng bất khả tư nghị. Trong đó, tôi xin tuyên dương và tán thán công đức chư vị đạo hữu phát tâm hộ niệm, cùng các ban hộ niệm tôi biết qua, như ban hộ niệm Hương Quang, ban hộ niệm Tổ Đình Ấn Quang, ban hộ niệm chùa Hoằng Pháp, ban hộ niệm Diệu Âm ở thành phố Hồ Chí Minh, ban hộ niệm Hoa Sen ở Đà Nẵng, ban hộ niệm Hương Quảng tỉnh Đắk Lắk, ban hộ niệm Quảng Phước ở Bình Phước, ban hộ niệm chùa Bửu Lâm ở Khánh Hòa, vân vân, không thể liệt kê hết được. Việc hộ niệm rất cần cho người lâm chung và cho tất cả mọi gia đình. Đặc biệt, tôi nhiệt thành tán thán các trưởng ban hộ niệm đã khéo khai thị, cởi mở gút mắt, hóa giải được hận thù của oan gia trái chủ cho bệnh nhân. Người bệnh nhờ sự khai thị đầy tâm lý, đúng đạo pháp mà giác ngộ đường giảng sanh, buông xả dạng duyên, thiết tha niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Những thoại tướng đã hiển hiện sau khi ra đi 8 giờ như tay chân thân mình mềm dịu, mắt nhắm, miệng hơi mỉm cười, môi đỏ, má hồng, da trắng đẹp. Đặc biệt, toàn thân thì lạnh nhưng đỉnh đầu còn ấm. 5-7 ngày sau vẫn còn tươi đẹp, lại không có mùi hôi. Nhiều gia đình thấy người thân ra đi nhẹ nhàng thanh thản, có những tướng tốt chưa từng thấy đó, đều phát tâm quy y tu hành, ăn chay niệm Phật. Thật là những hiện tượng vi diệu, màu nhiệm, bất khả tư nghì. Tôi xin ân cần giới thiệu quyển Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp vô cùng lợi ích này. Tôi cũng thiết tha mong cầu nhà nhà đều hiểu biết đến phương pháp hộ niệm. Và tôi cũng thiết tha mong rằng chùa chiền, tăng sĩ đều nên xiển dương pháp môn niệm Phật, vì đây là pháp rất thích hợp cho Phật tử tu hành trong thời mạt pháp này. Ngoài ra, mong chư vị cố gắng sớm thành lập ban hộ niệm trong địa hạt của mình để cứu người lâm chung, giúp họ khi xả bỏ báo thân đều hiển hiện được thoại tướng tốt đẹp, hiện tượng của người niệm Phật thoát ly sanh tử, giảng sanh cực lạc, viên mãn đạo quả. Pháp niệm Phật thật quá nhiệm màu, pháp hộ niệm lâm chung thật quá lợi lạc, đúng là đại cứu tinh đối với tất cả mọi người trong thời mạt pháp. Niệm Phật và được hộ niệm, phải chăng đúng là pháp tu mà chư tổ thường tuyên dương, muôn người tu, muôn người đắc. Niệm Phật, hộ niệm, vừa cứu người giảng sanh, vừa thức tỉnh người người hồi đầu hướng Phật. Tự nó là lời thuyết pháp sống động, thực tế, tuyệt vời, vi diệu. Hòa Thượng Thích Thiện Huệ. Nhân duyên của tập sách này, tất cả đều do nhân duyên kết hợp lại. Đầu tiên, cách đây khoảng mấy năm, có một vài câu hỏi liên quan đến hộ niệm gửi đến trang web www.tịnhthuquan.com. Cư sĩ Hải Sơn, trưởng tràng, nhờ tôi trả lời phụ. Từ đó email diệuamucchau@yahoo.com.au mới xuất hiện. Không ngờ cái duyên này lại âm thầm nới rộng ra đến một số đồng tu niệm Phật khắp nơi, kết lại thành một nhóm để trao đổi ý kiến về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh. Những người trong nhóm thư từ trao đổi ý kiến với nhau tưởng như đã thân thiết lâu đời, nhưng thật ra hầu hết đều chưa từng gặp mặt qua. Đến năm 2008, cư sĩ Tịnh Thành lập ra một trang web www.tịnhtông.com, rồi bắt đầu thu thập những câu trả lời đó đăng lên web. Nhờ công kết tập đó, đến nay mới sinh ra tập sách Niệm Phật Hộ Niệm Giảng Sanh Vấn Đáp này. Ở Việt Nam, nhu cầu niệm Phật hộ niệm giảng sanh càng ngày càng lớn rộng. Khắp nơi trong nước, người hộ niệm đã cứu rất nhiều người lâm chung niệm Phật giảng sanh. Sự giảng sanh đã hiển hiện rõ rệt, thoại tướng giảng sanh thật bất khả tư nghì, thật là công đức vô lượng. và đây cũng là nhân duyên phước báo quý hóa vô cùng cho người Việt Nam nói riêng, cho chúng sanh nói chung. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh, nhiều vị đồng tu và nhiều ban hộ niệm các nơi đề nghị muốn cùng ấn tống những lời vấn đáp này. Nhân có, gặp duyên nên sinh ra tập sách. Hôm nay, tập sách đã thành hình và đến được tận tay chư vị. Diệu Âm không thể không nhắc đến công sức kết tập của một cậu học sinh tuổi còn rất trẻ, một Phật tử mới biết qua Phật Pháp, một vị cư sĩ mới phát tâm niệm Phật, cháu Tịnh Thành, người lập ra trang web www.tịnhtông.com. Thông thường, một người đứng tuổi, nhiều kinh nghiệm mới xây dựng nổi tập sách về đạo Pháp. Trong lịch sử, ít có khi nào một người trẻ tuổi mà làm được chuyện này. Ấy thế, nay cháu Tịnh Thành lại làm được, thật đáng khen. Nếu không có sự thâu thập và kết tập này, tập sách cũng khó thành hình. Và đây là một nhân duyên đặc biệt của tập sách. Khi sự kết tập xong, tôi mới tham gia vào để duyệt lại, sửa lỗi những chữ đánh dấu sai, chỉnh sửa những câu văn vụng về, ý tưởng lệch lạc để mong tập sách được tốt hơn. Tuy nhiên, dù có chỉnh sửa như thế nào đi nữa, thì với khả năng của người trí huệ chưa khai, tâm đạo chưa vững, lý tịnh độ còn non kém như Diệu Âm, cũng không cách nào có thể tránh khỏi những sai lầm hay sơ sót đáng tiếc. Hơn nữa, khi trả lời ngắn gọn qua email, Diệu Âm thường lấy thẳng kinh nghiệm của chính bản thân, cộng với những gì học hỏi được, rồi nhớ lại mà viết ra, mục đích là đáp ứng ngay những thắc mắc của người hỏi. Viết đâu gửi đó, thành ra lời văn quá tầm thường, tư tưởng còn có phần thô kệch. Nói chung, Diệu Âm chỉ lấy tâm thành mà đóng góp ý kiến, chứ không khai thác được các đạo lý cao siêu của Phật Pháp. Nguyện mong chư vị rộng lòng chỉ giáo và tha thứ cho những điểm cạn cợt của tập sách. Và phần sau cùng của trang nhân duyên này, xin được dùng trọn lá thư email của Phật tử Tịnh Thành để nói rõ hơn về nhân duyên và góp phần khuyến tấn nhau phát tâm phụng sự Phật Pháp. Tháng 9 năm 2009, cháu Tịnh Thành đã viết email cho Diệu Âm như sau. Kính bác, cách đây 5 năm về trước, tức là năm 2004, chú thích của Diệu Âm. Lúc đó con học lớp 9, con có duyên nghe được bộ băng cassette gồm 24 cuốn tên là Khuyên Người Niệm Phật. Lúc đó chưa có MP3 và sách như bây giờ, con nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Đến khi có loại đĩa MP3, con mua về nghe, nghe đến nỗi đĩa không còn hát được nữa. Và lúc đó con mong muốn liên lạc với bác, nhưng chẳng biết làm sao. Mãi đến năm 2008, con vào tịnhthuquán.com đọc được thư vận động hộ niệm của bác, trong đó có ghi lại email. Con mừng quá, liền viết mail cho bác. Và sau đó một ngày, con nhận được thư trả lời do cô Ngọc hồi âm, nói rằng bác đang đi đâu đó, con quên rồi, hình như là Melbourne. Khoảng một tuần sau, con nhận được email do chính bác trả lời. Con sung sướng đến rơi nước mắt. Lúc đó đang trong tiệm net, con khóc làm cho người ta nhìn con quá trời luôn. Chỉ cần được email với bác là quá đủ cho con rồi. Nhưng tháng 11 năm 2008, nghe tin bác về Việt Nam, con tìm đến và gặp được bác vào một buổi tối 8 giờ 35 phút tại nhà hàng chay Thiên Quốc ở đường Sư Vạn Hạnh nối dài. Lúc đó có cả cô Diệu Thường. Hai bác cháu gặp nhau, bác ôm con với vẻ mặt trìu mến. Nụ cười của bác lúc đó rất tươi, và con cũng thế. Thật sự không ngờ rằng trong đời con lại được gặp bác. Thật là có cầu có ứng, mong ước của con đã được rồi. Còn chuyện làm website, trước đó con chưa bao giờ nghĩ tới, vì con đâu có học qua trường lớp nào đâu. Con chỉ nghĩ đem in và photo ra nhiều bản thư vận động hộ niệm cho người quen ở quê con thôi. Sau một đêm ngủ hoan hỷ, tự dưng con mò lên internet và tìm được cách hướng dẫn làm web. Con liền làm ngay một trang web nhỏ và rất xấu xí, đưa ngay thư vận động hộ niệm lên. Ngày 8 tháng 7 năm 2008, lần đầu tiên con đưa thư của bác lên web. Những lá thư người ta hỏi bác về hộ niệm, bác trả lời rất hay, rất thực tế và gần gũi. Con thích và cứ update thư dần dần lên, đến nay rất nhiều thư. Con cảm phục bác lắm đó. Xin thưa thiệt, trong người con lúc nào cũng để sẵn MP3 khuyên người niệm Phật, đi đâu cũng biếu người ta hết. Con xin cảm ơn bác rất nhiều. Nhờ bộ cassette khuyên người niệm Phật mà con biết niệm Phật, không thèm hơn thua, tính khí hài hòa hơn, bớt sân giận hơn, không tham nữa và bỏ si mê. Nếu con không nghe được khuyên người niệm Phật của bác, chắc gì con được như bây giờ. Chúc cô Ngọc và bác khỏe. Lời thư ngắn gọn, thành thật, hàm xúc và cảm động. Đây chính là nhân duyên của bộ sách này vậy. Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, cứu độ chúng sanh đều viên thành Phật Đạo. Niệm Phật, hộ niệm, giảng sanh là đường thành đạo dễ nhất, ngắn nhất trong thời mạt Pháp này. Tất cả chúng sanh đều có phước phần đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, một đời bất thối, thành tựu đạo quả. A-di-đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu.